dùng thuốc trừ sâu. Chẳng phải để sát hại những côn trùng kia, mà bản thân thực vật cũng bị tổn thương. Cho nên thực vật ngày nay nhìn rất đẹp mắt, nhưng đem so với chất dinh dưỡng ngày xưa, e rằng không được bằng một nửa. Đó là gì? Đó là thực vật trả thù quý vị. Động vật báo thù. Ngày nay con người ăn thịt, thịt này ăn được chăng? Quý vị ăn thịt nó sẽ đòi mạng quý vị. Cũng do con người tạo nên. Muốn loài động vật sinh sản nhanh, nên cho ăn cám tăng trọng, giúp cho chúng mau lớn. Sinh mạng của chúng cũng bị phá hoại, mang theo rất nhiều mầm bệnh. Con người ăn thịt nó, cho nên ngày nay sinh ra nhiều căn bệnh quái lạ. Bệnh tùng khẩu nhập. Đó là động vật trả thù quý vị đấy. Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật rồi sẽ không dám ăn thịt nữa. Ba bốn năm trước, có lần tôi ở Sơn Đông Khánh Dân, cư sĩ Tề mời tôi về quê anh ta chơi. Có một cơ sở chăn nuôi vịt, dẫn tôi đến đó tham quan, xem những con vịt nhỏ. Đặt lên tay tôi, con vịt nằm trong lòng bàn tay tôi, dài cỡ này. Con vịt rất mập. Anh ta nói: "Pháp sư, thầy đoán xem con vịt này được bao nhiêu ngày rồi?" Tôi nói: "Ít nhất là 10 ngày Anh ta nói: "Mới nở ngày hôm qua." Tôi giật mình, chưa bao giờ thấy. Mới nở hôm qua mà hôm nay đã lớn như vậy rồi. Tôi hỏi: "Con vịt của anh nuôi lớn rồi, cần bao nhiêu ngày thì đem ra thị trường bán?" 2 tuần. Ngày xưa ở quê tôi nuôi vịt cho đến lớn ít nhất phải nửa năm. Còn dám ăn thịt không? Anh ta nói: "1/3 vịt nướng Bắc Kinh là do chỗ anh ta cung cấp." Tôi trở lại nói với mọi người: "Không được ăn, ăn sẽ mất mạng đấy. Quý vị ăn thịt nó sẽ ăn thịt quý vị. Quý vị có lỗi với Sơn Hà Đại Địa, cố ý khai khẩn phá hoại, phá hoại sinh thái tự nhiên. Sơn Hà Đại Địa cũng báo thù quý vị. Động đất, sóng thần, hạn hán, những thứ này là do Sơn Hà Đại Địa trả thù quý vị. Quý vị đối xử với nó như thế nào, nó sẽ báo thù quý vị như vậy. Nó không phải vật chết đâu. Một miếng đất, một hồ cá không phải vật chết. Nó có cơ thể, có thọ tưởng hành thức, làm sao có thể đối xử với nó như vậy chứ? Chân tướng sự thật này trong kinh điển Đại Thừa cách đây 3000 năm về trước, Đức Phật đã nói rất rõ ràng rồi. Nhất định chúng ta phải biết, quan sát kỹ một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm 30 tuổi Ngài khai ngộ. Khổng Phu Tử cũng như vậy, 15 tuổi lập chí học tập, 30 tuổi thành đạt. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng 30 tuổi thành đạt. Sau khi khai ngộ, Ngài làm công việc giảng dạy, dạy suốt cuộc đời. Năm 79 tuổi Ngài nhập Niết Bàn, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Làm công việc này hoan hỷ không mệt nhọc. Năm xưa thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu với tôi, nói cho tôi biết học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sinh. Hàng ngày tôi không quên thầy dạy. Đời này tôi sống được tự tại và vui vẻ như thế này là do thầy chỉ đường. Nếu thầy không chỉ đường, e rằng đời này tôi sẽ khổ không nói hết. Lấy đâu ra cuộc sống tự tại và vui vẻ như vậy? Một đời dạy học, giữ vững địa vị của mình, thầy giáo chuyên nghiệp. Làm giáo viên chứ không làm hiệu trưởng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đời làm giáo viên, được đại tự tại. Chúng ta nhận biết rõ ràng Ngài dạy điều gì? Giáo dục phổ cập, không ngoài luân lý, đạo đức, nhân quả. Thúc đẩy phổ biến nền giáo dục này trong xã hội, sẽ đạt được xã hội an định, thế giới hòa bình. Một số người còn muốn hướng thượng dương lên, đó là triết học và khoa học. Trong Kinh Phật có nền khoa học và triết học tối cao. Ngày xưa tôi theo học triết học với thầy Phương. Thầy giảng triết học khái luận cho tôi. Cuối cùng có một môn là triết học trong Kinh Phật. Thầy nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học trong Kinh Phật là đỉnh cao của triết học trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của con người. Chúng tôi đã nắm chặt không buông. Từ khi thầy Phương giới thiệu cho đến ngày nay, 59 năm rồi. 59 năm phát hiện ra. Chẳng những là triết học tối cao, mà còn là khoa học tối cao nữa. Quý vị xem khoa học ngày nay, nhìn về thế giới hồng quang, chưa đạt được những điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Phẩm Hoa Tạng thế giới và phẩm thế giới thành tựu vẫn chưa đạt đến cảnh giới này. Lượng tử lực học nói đến phạm vi, chưa nói đến tự tánh, mới chỉ nói đến A-la-gia, cũng là giỏi lắm rồi. Những điều lượng tử lực học nói chính là tam tể tướng của A-la-gia. Danh từ bất đồng nhưng chung một ý nghĩa. Nghiệp tướng của A-la-gia chính là năng lượng mà các nhà khoa học nói. Chuyển tướng của A-la-gia là thông tin. Cảnh giới tướng là vật chất. Từ từ triết học, khoa học và Phật pháp dung hợp thành một thể. Cho nên chúng ta cần nên nhận biết rõ ràng, đạo Phật không phải là tôn giáo, không dính dáng gì tới tôn giáo cả. Ngày nay coi Phật giáo là tôn giáo là một sai lầm lớn. Nhưng chúng ta không được trách họ. Vì sao vậy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mong hàng đệ tử mình truyền thừa đạo và pháp của Ngài. Quý vị thật sự tu tập, thật sự mang ra giảng cho mọi người nghe, nhất định phải hiểu rõ đạo lý này, phải làm cho sáng tỏ. Bằng không làm sao chúng ta xứng đáng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đây? nền giáo dục hay nhất của thế và xuất thế gian. Từ cá nhân, cá nhân thân tâm khỏe mạnh, không cần thuốc gì hết, phục hồi trở lại bình thường, sống đến 200 tuổi vẫn hoạt bát giống như 20-30 tuổi vậy. Thật sự làm được, chứ chẳng phải không làm được. Không cần dùng thuốc. Đây là sự lợi ích cho cá nhân, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho đất nước, lợi ích cho nhân loại, không gì sánh bằng. Quý vị biến nó thành tôn giáo, nói nó là mê tín, khiến cho mọi người không chịu tiếp cận. Giáo lý hay như vậy mà không chịu tiếp cận, đúng là người không có phước. Thật sự không có phước. Tôi may mắn gặp được thầy Phương. Nếu thầy Phương không giới thiệu, tôi cũng cho rằng Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, cũng không muốn tiếp cận. Tôi theo học với thầy Phương năm 26 tuổi. Tiếp xúc rồi, cảm thấy rất nuối tiếc. Sau năm 16 tuổi không gặp được, 26 tuổi mới gặp được. Nhưng cũng rất may, ông trời kéo dài tuổi thọ cho tôi. Tôi đã phát hiện những bí mật trong kinh điển Đại Thừa, đúng như lời cổ nhân nói: sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Hiểu rõ rồi, không còn hồ đồ nữa. Câu sau này hay quá: thọ chung chi hậu, sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết, thường tu thù thắng phạm hạnh. Câu này quá hay, nói về kiếp sau của mình. Người xưa nói được phước báo thù thắng không gì sánh bằng. Phước báo ở đây không phải là có tiền, không phải có thế lực, làm quan lớn, không phải như vậy. Phật pháp không nói đến điều này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là dương tử, nếu Ngài không xuất gia sẽ kế thừa dương vị. Ngài buông bỏ. Vì sao? Làm gì quốc dương, quốc dương giỏi chỉ lợi ích cho một đất nước. Ngài làm công việc dạy học, đột phá giới hạn này, giáo hóa tất cả chúng sanh. Quý vị nghĩ xem, có ý nghĩa vô cùng và vui sướng biết bao. Làm quốc dương sao có thể sánh được? Khi Đức Phật còn tại thế, 16 đại quốc dương của Ấn Độ đều là học trò của Ngài, đều theo học với Ngài. Đại phú trưởng giả số đông là học trò của Ngài. Ngài muốn gì cũng có, nhưng Ngài không cần gì. Ngay cả một căn nhà cũng không cần. Ban đêm Ngài ở đâu? Dưới cội cây. Quý vị nghĩ xem tự tại biết bao. Khi Ngài nhập Niết Bàn, không phải ở trong nhà, mà ở trong rừng. Ngài làm cho ai xem vậy? Cho chúng ta xem đấy. Khiến cho học trò đời sau học theo Ngài. Thật sự buông bỏ hết tất cả, niệm niệm nghĩ đến chúng sanh, nghĩ đến sự khổ nạn của chúng sanh. Chỉ có cách dùng phương pháp dạy học giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Tất cả nỗi khổ đều từ mê lầm mà có. Có nghĩa là sự suy nghĩ sai lầm, nói sai, thấy sai và làm sai. chịu nỗi khổ đó cũng sai, chịu oan. Ba đường ác trong lục đạo từ đâu mà có? Tự mình tạo nên, quả báo do mình tạo nghiệp bất thiện mà chiêu cảm nên. Ba đường thiện từ đâu mà có? Do mình tạo thiện nghiệp mà có. Cho nên nói đều là tiêu nghiệp. Ba đường lành tiêu thiện nghiệp của mình, ba đường dữ tiêu nghiệp ác của mình. Mình tạo nghiệp mà. Nếu không tạo nghiệp thì chẳng có lục đạo. Tâm thanh tịnh hiện tiền, không tạo nghiệp, chứng quả A-la-hán, được chánh giác, không còn lục đạo. Lục đạo chỉ giống như một cơn mộng vậy, từ trong mộng thức tỉnh. Nhưng vẫn còn nhiều người ở trong đó, họ vẫn đang làm ác mộng. Quý vị đi đến đó được chăng? Đi được. Quý vị đến đó không phải thọ báo, vậy đến đó làm gì? Đến để hướng dẫn họ, dùng phương tiện thiện xảo giúp cho họ giác ngộ, giúp cho họ mau chóng thức tỉnh. Đừng làm ác mộng nữa. Có nghĩa là như vậy. Phàm ở trong lục đạo nhất định phải biết, thời gian làm ác mộng dài, thời gian làm mộng tốt ngắn. Điều này là chắc chắn. Cho nên nơi này không tốt đẹp đâu. Ngày nay mọi người nói là chơi trò chơi. Đừng chơi trò chơi ở đây nữa. Chơi ở đây nơi này không tốt đâu. Chúng ta sống cùng chư Phật Bồ Tát, thường tu phàm hành, chính là tam phước, lục hòa. Lục độ thập nguyện. Điều này trong đạo Phật nói. Từ chỗ tam phước, chúng ta biết được thế nào là Phật Pháp. Phật Pháp được xây dựng trên nền tảng gì? Đây là điều Đức Phật vì công việc giáo dục phổ cập mà nói. Nói không cao. Nói về luân lý đạo đức. Tam phước là ba điều, tổng cộng 16 câu. Câu đầu tiên: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Đã lâu rồi tôi đề xướng dung trồng ba cội rễ, đem nho và đạo đặt vào trong đó. Một số người không hiểu đã trách tôi, nói tôi không phải là người học Phật thuần túy, sao còn học nho và học đạo nữa. Người nói lên những câu này, họ vốn không thông hiểu đại thừa. Đại thừa là một thể, không hề phân ra. Nếu có ý niệm phân ra thì chẳng phải là đại thừa, sao là một thể được? Kỳ thật ba cội rễ thích đạo nho chính là phước thứ nhất ta vừa nói đến. Hiếu thân tôn sư phải thực hành như thế nào? Thực hành đệ tử quy là đã hành được hiếu thân tôn sư. Tiền được bằng chứng này trong kinh Phật. Từ tâm bất sát là giáo dục nhân quả. Quý vị không hại nó cũng chẳng hại quý vị. Quý vị thương yêu nó cũng thương yêu quý vị. Chúng ta đạt đến chỗ giao lưu với động vật, vô cùng hòa một. Giáo dục nhân quả, thái thượng cảm ứng thiên. Câu sau là thập thiện nghiệp đạo. Tu thập thiện nghiệp đạo, cho nên phước đầu tiên là nền tảng. Nền tảng cơ bản bắt buộc phải đầy đủ điều kiện này mới có thể làm đệ tử Phật, làm học trò của Đức Phật, theo học với Phật, phải có điều thứ nhất là ba nền tảng này. Điều thứ hai nằm trong giáo lý tiểu thừa: thọ trì tam quy, cụ túc dũng giới, bất phạm hoàng nghi, ba câu. Đây là nhập môn. Nếu không có nền tảng đầu tiên thì chẳng thể nhập môn. Lời tôi nói có căn cứ, chứ chẳng phải tùy tiện nói ra, chẳng phải ai càng nói bậy đâu. Phước thứ ba là tiến lên. Trì giới tốt, nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Điều thứ hai là trì giới. Bất luận người tại gia hay xuất gia đều phải hạ thủ từ giới. Phước thứ ba là phát Bồ Đề Tâm. Thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Bốn câu, ba câu trước là tự lời. Phải phát tâm, phải tin sâu nhân quả, phải học tập Đại Thừa. Câu cuối cùng, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phải giảng cho người khác nghe, phải giáo hóa chúng sanh. Câu cuối cùng là phải khuyên hóa chúng sanh. Giống như Đức Phật vậy, bản thân mình tu thành rồi thì phải giúp cho người khác. Đoạn sau Đức Phật nói ba điều này gọi là ba loại phước báo, ba loại tịnh nghiệp. Ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, học tập tất cả, cuối cùng thành Phật, đều lấy ba điều này làm nền tảng. Ba điều này là Phật pháp, bất luận tiểu thừa hay đại thừa, tông môn, giáo môn, hiện giáo, mật giáo, ba điều này là nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Quý vị bỏ qua được chăng? Bỏ qua sao có thể thành tựu được? Không thể thành tựu. Chỉ cần quý vị học với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì phải tuân thủ theo nguyên tắc này. Sau đó mới tiến lên bước nữa, học tập Đại Thừa. Đoạn văn này rất hay. Đoạn văn này do Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ lấy thập quyền trong kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Vô Lượng Thọ cũng rất đầy đủ, giỏi quá. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh Hoa Nghiêm không hai không khác. Thông đạt được thập quyền thì không còn chướng ngại gì nữa, đến cảnh giới này rồi sẽ thông hết. Đúng là viên minh cụ đức mà trên đề mục nói, đột phá hết tất cả mọi chướng ngại. Một là tất cả là một. Một căn, một bổn, một nguyên lý. Giáo lý hay như vậy mà mọi người không học thật là đáng tiếc. Tôi vốn không muốn giảng kinh Hoa Nghiêm bởi nó dài quá. Chúng tôi đã giảng hơn 4.000 tiếng đồng hồ rồi. Giảng được bao nhiêu? Mới có 1/5 thôi. Giảng hết bộ kinh này phải mất 20.000 tiếng đồng hồ. Quý vị đều biết kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm, cũng chính là kinh Tiểu Hoa Nghiêm, là tinh yếu, tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên tôi muốn giảng bộ kinh này. Vì sao phải giảng bộ kinh lớn này? Ba người đến gặp tôi, họ rất từ bi. Người đầu tiên là vị pháp sư người Đài Loan, đến gặp tôi nhiều lần, mong tôi giảng bộ kinh này. Thầy ấy nói: pháp sư, nếu thầy không giảng thì sau này sẽ chẳng có ai giảng nữa. Người thứ hai đến gặp tôi là Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ ở Bắc Kinh. Sau khi quen biết, thầy đã khuyên tôi bất luận thế nào cũng mong tôi giảng kinh Hoa Nghiêm một lần để cho người đời sau làm tài liệu tham khảo. Người thứ ba là cư sĩ Hàn. Trước khi bà ấy lâm chung 2 ngày, mong tôi giảng bộ kinh này. Bà ấy bị bệnh nặng, tôi mong bà ấy hết bệnh nên đã đồng ý. Hai vị trước đến gặp tôi mong tôi giảng, tôi chưa đồng ý. Đây là nhân duyên giảng bộ kinh này. Tu học Phật Pháp hoàn toàn tương đồng với sự chỉ dạy của người xưa. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Giống như những lời chư vị tiền bối nói, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, cùng một tư tưởng. Nhất môn thâm nhập chắc chắn sẽ thông đạt. Thông rồi thì pháp nào cũng thông. Năm 1999, tôi ở Singapore, đoàn kết chính tôn giáo. Tôi y theo đạo lý gì? Chính là viên dung mà Kinh Hoa Nghiêm nói. Chính tôn giáo là một rễ. Chỉ cần tìm được rễ thì còn vấn đề gì nữa? Nhìn trên cành lá thấy có 9, nhìn từ cội rễ chỉ có 1. Cho nên nó có thể đoàn kết. Tất cả pháp trong biến pháp giới hư không giới chỉ có 1 cội rễ. Cội rễ đó là gì? Là bổn tánh bổn thiện.